là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Đảng bộ huyện Lục Yên, nhiều giải pháp nâng cao công tác xây dựng Đảng trong sạch và vững mạnh. Tiếp đó là ghi nhận người dân Yên Bái đồng thuận cao với quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng qua, Ngân hàng Nông nghiệp Bắc Yên Bái đã huy động vốn được trên 5.810 tỷ đồng, tăng hơn 390 tỷ đồng so với đầu năm, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tiền gửi dân cư đạt trên 5.000 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm, còn lại là tiền gửi của các tổ chức chính trị xã hội. Cùng với đó, chi nhánh đã cho các thành phần kinh tế vay hơn 8.637 tỷ đồng, tăng trên 507 tỷ đồng so với đầu năm, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Đối tượng cho vay chủ yếu là cho các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, hộ kinh doanh, gia đình vay, phát triển kinh tế như kinh doanh dịch vụ nông lâm nghiệp, phát triển chế biến nông lâm sản, khoáng sản, chăn nuôi gia súc gia cầm. Trong thời gian tới, chi nhánh sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp huy động vốn và tập trung ưu tiên cho vay đẩy mạnh phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, kinh doanh dịch vụ du lịch và phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp để góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Năm 2024, huyện Văn Chấn được tỉnh giao nhiệm vụ trồng gần 3.000 ha rừng. Từ đầu năm đến nay, huyện đã chỉ đạo các địa phương nhân dân trồng được gần 2.800 ha, đạt 90,8% kế hoạch. Trong đó có trên 700 ha rừng chủ yếu là quế, keo, bồ đề và tre măng bát độ. Ngoài ra còn trồng được gần 2 triệu cây phân tán. Cùng với đó, công tác quản lý bảo vệ, chăm sóc rừng tiếp tục được thực hiện tốt. Nhân dân đã khai thác và tiêu thụ được trên 38.000 mét khối gỗ rừng trồng, 9.000 tấn tre vầu nứa, trên 5.600 tấn vỏ quế khô và hơn 10.000 tấn cành lá quế. Trong thời gian tới, huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền luật quản lý bảo vệ rừng tới nhân dân, giao khoán rừng cho nhân dân trồng và bảo vệ, đẩy mạnh giám sát việc kiểm tra khai thác và chế biến lâm sản trên địa bàn, thực hiện phòng chống cháy rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lâm luật.
6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Yên Bái đã có trên 13.570 lao động được tạo việc làm mới, vượt 31,5% so với kịch bản tăng trưởng 6 tháng và tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Tỉnh Yên Bái cũng đã hỗ trợ học nghề cho trên 30 người với tổng kinh phí gần 170 triệu đồng, tư vấn giới thiệu việc làm cho gần 2.000 người. Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã thành lập mới 171 doanh nghiệp, 55 hợp tác xã, gần 400 tổ hợp tác, nên số lao động được tạo việc làm mới trong 6 tháng đầu năm tăng cao. Hiện tỉnh Yên Bái đang tiếp tục đổi mới mạnh mẽ đồng bộ về nội dung, hình thức, phương pháp đào tạo nghề cho người lao động, đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp trong đào tạo nghề, tiếp tục thu hút doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh nhằm tạo việc làm cho người lao động, góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp.
Từ đầu vụ đến nay, công ty cổ phần Yên Thành Yên Bái đã thu mua và tiêu thụ cho nhân dân các huyện Trấn Yên, Yên Bình và Văn Yên được trên 5.000 tấn chanh leo tre măng bát độ. Công ty đã chế biến và xuất khẩu được 440 tấn sản phẩm măng muối và trên 230 tấn sản phẩm măng khô. Cùng với đó, công ty còn sản xuất tiêu thụ được hơn 5.200 mét khối gỗ ván ép. Thị trường chủ yếu xuất khẩu sang Hàn Quốc và tiêu thụ trong nước. Sản xuất kinh doanh hiệu quả, công ty đã đạt doanh thu gần 74 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước gần 1 tỷ đồng. Việc làm của 250 công nhân lao động ổn định với mức thu nhập bình quân đạt 7,5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Năm 2024, công ty phấn đấu đạt tổng doanh thu trên 150 tỷ đồng và đóng góp ngân sách nhà nước trên 3 tỷ đồng.
Tuy còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và thiếu bác sĩ, song Trung tâm Y tế huyện Mù Căng Chải đã áp dụng nhiều kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh, nên số người đến khám và điều trị tại trung tâm ngày càng tăng. Trong 6 tháng qua, trung tâm đã khám điều trị cho trên 18.000 lượt người, trong đó có 1.800 lượt bệnh nhân điều trị nội trú, tăng 30% so với cùng kỳ. Số khám bảo hiểm y tế đạt gần 16.000 lượt. Ngoài ra, Trung tâm Y tế huyện còn làm tốt công tác y tế dự phòng, nhất là tăng cường công tác phát hiện, điều trị, báo cáo kịp thời các dịch bệnh truyền nhiễm, sốt xuất huyết, tay chân miệng, quản lý cấp thuốc điều trị thay thế methadone. Thời gian tới, Trung tâm Y tế huyện Mù Căng Chải sẽ tiếp tục tăng cường áp dụng các kỹ thuật mới trong điều trị, chăm sóc người bệnh, nâng cao chuyên môn cho đội ngũ để giảm bệnh nhân chuyển tuyến trong điều kiện vùng cao nhiều trở ngại về khoảng cách địa lý với y tế tuyến trên.
Từ đầu năm đến nay, đội quản lý thị trường số 4 phụ trách địa bàn các huyện Văn Yên, Trấn Yên đã tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý 28 vụ buôn bán hàng giả, hàng nhập lậu kém chất lượng và mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Các vụ vi phạm chủ yếu là không niêm yết giá hàng hóa, đầu cơ găm hàng, buôn bán hàng hóa nhập lậu không rõ nguồn gốc, kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng, giả mạo nhãn hiệu hàng hóa, trốn thuế, mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm gần 110 triệu đồng, hàng hóa buộc tiêu hủy hơn 87 triệu đồng. Trong thời gian tới, đội quản lý thị trường số 4 sẽ tiếp tục chỉ đạo các đội phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về kinh doanh thương mại tới người dân, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về kinh doanh buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ tốt quyền lợi cho người tiêu dùng.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, thời gian qua, huyện Lục Yên đã có nhiều cán bộ đảng viên và tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật do vi phạm trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, làm sa sút niềm tin của người dân với công tác cán bộ, công tác xây dựng đảng. Vậy sau vấp ngã, huyện Lục Yên đã đứng dậy như thế nào, đạt thành tích ra sao để xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân với đảng, nhà nước? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự với nhan đề "Đứng dậy sau vấp ngã" qua ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, huyện Lục Yên đã có nhiều cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật do vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, làm sa sút niềm tin của người dân với công tác cán bộ, công tác xây dựng đảng. Vậy sau vấp ngã, huyện Lục Yên đã đứng dậy như thế nào, đạt thành tích ra sao? Để xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân với đảng, nhà nước. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự với nhan đề "Đứng dậy sau vấp ngã" qua ghi nhận của phóng viên chương trình.
Nhớ lại thời điểm năm 2022, người dân Lục Yên đau lòng và xót xa khi hơn 80 cán bộ đảng viên của huyện nhà bị vướng vào vòng lao lý và bị xử lý kỷ luật bởi những vi phạm trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Là người uy tín tiêu biểu trong cộng đồng, ông Lù Văn Độ ở thôn Một Túc, xã Phúc Lợi cũng như bao hộ dân khác không khỏi buồn rầu suy nghĩ khi xã Phúc Lợi có tới 5 cán bộ bị khởi tố chỉ vì hành vi tham nhũng hơn 2 tỷ đồng từ việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng của dân. Sau biến cố xảy ra, dư luận lùm xùm, các phong trào thi đua lắng xuống, dù cho các cán bộ xã đã phải trả giá với hành vi của mình. Sau sự cố vấp ngã ấy, Đảng bộ xã xác định không có con đường nào khác ngoài việc dũng cảm đứng dậy bằng những hành động việc làm cụ thể. Và những người như ông Độ đã có kỳ vọng và tin tưởng trở lại đối với đội ngũ cán bộ, chủ chốt của xã. Đội ngũ được kiện toàn sẽ phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, vận động nhân dân tiếp tục đoàn kết thi đua phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới ở địa phương, ông Độ nói.
Cán bộ là hiện nay là rất năng nổ, thường xuyên là trực tiếp trao đổi với dân những vấn đề dân có ý kiến, dân đề nghị, thì tôi cũng thấy cảm thấy tin tưởng về đường lối lãnh đạo của đảng bộ xã.
Nằm dọc quốc lộ 70, xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh tế rừng. Tuy nhiên, sau khi xảy ra tình trạng một số cán bộ trục lợi tiền dịch vụ môi trường rừng, người dân không còn tin tưởng e ngại với việc mở rộng và phát triển diện tích. Nhưng có đội ngũ lãnh đạo chủ chốt xã sớm được huyện ủy Lục Yên quan tâm kiện toàn thay thế, phát huy được tinh thần nêu gương, nói đi đôi với làm, tích cực vận động bà con nhân dân yên tâm gắn bó với nghề rừng. Đến nay toàn xã đã có trên 5.000 hectare rừng các loại, trong đó có hơn 3.800 hectare rừng trồng ở các hộ. Trung bình mỗi năm người dân trong xã trồng mới 320 hectare rừng trồng, khai thác hơn 18.600 mét khối gỗ rừng trồng, thu nhập trên 25 tỷ đồng. Nhờ trồng rừng mà đến nay người dân trong xã thu nhập bình quân đạt hơn 42 triệu đồng mỗi người một năm, tỷ lệ hộ khá và giàu ngày càng cao, tỷ lệ che phủ rừng đạt gần 80%. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, cán bộ là công bộc của dân. Sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc và đau buồn của đội ngũ nguyên cán bộ xã, Đảng ủy chính quyền xã Phúc Lợi đã kiện toàn củng cố, đã họp rút kinh nghiệm, ra nhiệm vụ cụ thể và phát huy vai trò đầu tàu gương mẫu của từng cán bộ đảng viên trong thực thi trách nhiệm được giao, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết và giải quyết kịp thời những vướng mắc của người dân. Nhờ đó, từ năm 2022 đến nay, Đảng bộ xã đều hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, phấn đấu hết năm 2024 đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Hoàng Tuấn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Lợi cho hay.
Tôi đã cùng tập thể Ban chấp hành Đảng bộ xã đoàn kết, thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá và đề ra những việc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tâm huyết và nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho bà con, với phương châm cái gì có lợi thì gắng hết sức làm cho dân. Cái gì dân chưa hiểu thì phân tích, định hướng, tuyên truyền để tránh những dư luận không tốt. Đến nay, tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân ổn định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành của chính quyền, các phong trào cuộc vận động được người dân hăng hái thi đua thực hiện, tranh thủ lợi thế, tập trung trồng, chăm sóc, bảo vệ, phát triển kinh tế từ đồi rừng. Đời sống của bà con nhân dân được cải thiện rõ rệt, đặc biệt là trong phong trào xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả khá quan trọng.
Không riêng gì xã Phúc Lợi, xã Tân Vượng nơi bà con dân tộc Dao đỏ chiếm trên 90% số dân, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp. Sau những biến cố, Đảng ủy xã rút kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, được huyện ủy quan tâm, cấp ủy sớm được kiện toàn, luân chuyển cán bộ chủ chốt từ địa phương khác về. Từ đó hoạt động của các tổ chức đảng tại đây đã có những thay đổi đáng kể. Kết thúc năm 2023, xã đã hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu kế hoạch huyện giao, có nhiều chỉ tiêu khó đã đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt, xã làm mới hơn 3,7 km đường giao thông nông thôn, toàn xã trồng mới hơn 50 hectare rừng, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 20%, tỷ lệ khá và giàu năm sau tăng hơn năm trước. Ông Nguyễn Quang Thuần, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.
Ban chấp hành đảng bộ xã đã luôn quan tâm phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung giải quyết những vấn đề mà cán bộ và đảng viên và nhân dân quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động phong trào chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho bà con với tinh thần trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân. Từ đó dần lấy được niềm tin cũng như tình cảm của bà con nhân dân thể hiện qua việc tham gia đóng góp chung sức xây dựng nông thôn mới, mở rộng các tuyến đường, làm các tuyến đèn hoa, thắp sáng, dần dần yên tâm, hăng hái thi đua phát triển kinh tế, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để đảm bảo.
Chứng kiến sự đổi thay và tin tưởng trong công tác lãnh chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy chính quyền, bà con nhân dân, thôn trên, xóm dưới, các xã của huyện Lục Yên đã tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, không chỉ tự nguyện hiến đất làm đường, hoàn thành các tiêu chí, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, mà còn tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trồng trọt và chăn nuôi. Nhờ vậy, hiện nay trên địa bàn xã vùng cao Tân Phượng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế mới, bước đầu cho hiệu quả và có thể nhân rộng mô hình nuôi dúi, mô hình nuôi cá tầm, mô hình trồng ớt. Đặc biệt từ năm 2023, xã đã khơi dậy phát huy bản sắc truyền thống của người dân để tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc Dao, tạo sự đoàn kết, niềm vui tự hào về quê hương dân tộc mình. Ở đó người dân góp sức góp của để cùng nhau làm lễ hội, mang niềm vui cho cả làng, cả xã và du khách. Anh Triệu Xuân Giang cho hay.
Về tinh thần thì bà con rất là hăng hái, phấn khởi. Bà con cũng thành lập một tổ và một đội văn nghệ. Thì ngoài cái ngày lên đi làm đồng thì hàng ngày bà con mất chút thời gian và cả ban đêm bà con về tập văn nghệ để chào mừng cái ngày hội văn hóa dân tộc Dao.
Là địa phương có hơn 85% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số, trong khi đó chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở có mặt còn hạn chế. Cuối năm 2022, huyện Lục Yên có 7 tổ chức đảng và 81 đảng viên thuộc đảng bộ huyện bị xử lý kỷ luật với các hình thức từ khiển trách đến cảnh cáo. Ban thường vụ huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 cũng bị khiển trách. Nội dung vi phạm chủ yếu là trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Nguyên nhân chính của vi phạm là do sự thay đổi về cơ chế chính sách, do đó cán bộ công chức chưa nghiên cứu kỹ để tham mưu tổ chức thực hiện. Với quyết tâm sai đến đâu, sửa đến đấy, tạo mọi điều kiện để người vi phạm được rèn luyện, sửa chữa, phấn đấu, không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ngay sau khi các tổ chức đảng, đảng viên nhận quyết định thi hành kỷ luật, Ban thường vụ huyện ủy đã ra soát sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, cho cán bộ tự đánh giá, nhận xét và đề xuất nguyện vọng công tác. Dù gặp không ít khó khăn trong việc tái thiết kiện toàn cấp ủy sau kiểm điểm, kỷ luật, cũng bởi người dân dư luận xã hội rất khắt khe đối với cán bộ đảng viên có vi phạm. Sau thời gian cơ quan có thẩm quyền giải thích, làm rõ về hành vi, nội dung và nguyên nhân vi phạm, thì nhân dân hiểu rõ bản chất của vấn đề, nên động viên cán bộ nỗ lực vượt qua sai lầm, khuyết điểm. Các cấp ủy sau khi nhận thấy khuyết điểm của mình cũng đã tập trung kiểm điểm rút kinh nghiệm, đề ra kế hoạch khắc phục, phát huy vai trò đầu tàu gương mẫu, làm tốt việc vận động nhân dân đồng lòng xây dựng nông thôn mới và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện, nhất là đổi mới đồng bộ toàn diện công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhiều năm nay. Huyện Lục Yên luôn hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch tỉnh giao. Riêng trong 6 tháng năm 2024, huyện có 23 trong số 37 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội đạt và vượt tiến độ. Đặc biệt Lục Yên là điểm sáng của tỉnh trong việc vận động nhân dân hiến đất để mở rộng mặt đường và làm đường giao thông. Từ huyện Lục Yên, phong trào này lan tỏa tới nhiều địa phương khác, qua đó đã có phần thay đổi diện mạo nông thôn miền núi Yên Bái. Đến nay huyện Lục Yên có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt nông thôn mới nâng cao. Với quyết tâm chính trị cao, huyện Lục Yên phấn đấu 8 xã còn lại đều cán đích nông thôn mới. Từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn huyện Lục Yên có gần 5.500 hộ gia đình tự nguyện hiến đất, chặt hạ trên 219.000 cây cối các loại, tháo dỡ phá bỏ gần 44.600 m² vật kiến trúc, huy động 26.475 ngày công cùng nhiều máy móc trang thiết bị để tháo dỡ, san gạt, vận chuyển đất đai, cây cối, ước tổng trị giá trên 332 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Ông Vi Thanh Vân, người dân thôn Thủy Văn, xã Phan Thanh, huyện Lục Yên cho biết:
muốn có con đường và đã có con đường, thế thì bản thân tôi là được hiến đất cho nhà nước, tôi phải cảm thấy nhẹ nhõm và phấn khởi lắm. Từ chỗ đó là nhân dân, các dân tộc của xã Phan Thanh, người ta cũng học tập, noi gương làm theo, cũng rất phấn khởi, không đòi hỏi đền bù cái gì cả.
Bà Triệu Thị Thư, thôn Sáo, xã Tân Lập, một trong những người dân hiến đất để làm tuyến đường Tân Lĩnh Phan Thanh, vui vẻ cho biết:
đi họp về cũng vận động con với lại chồng tôi thì cũng hiến đất để làm đường, thì mới có con đường đi lại cho nó dễ dàng. Thì tôi, chồng tôi với con tôi cũng không có ý kiến gì đâu. Nhà tôi thì hiến hơn 5.000 m² ạ. Thì cây thì hơn 2.000 cây ạ.
Đất Ngọc Lục Yên hôm nay đang có bước chuyển mình lớn lao với diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc, đời sống người dân không ngừng nâng lên. Đó là minh chứng của sự tin tưởng, kỳ vọng ở các tầng lớp nhân dân và những bứt phá, những đổi mới của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở để củng cố, nâng cao vị thế, uy tín, sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Và chỉ có dũng cảm và bản lĩnh đứng dậy sau vấp ngã mới có được niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân với đảng, chung sức đồng lòng đưa huyện Lục Yên trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92.1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, thậm chí có những vụ đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến nồng độ cồn đã xảy ra trên cả nước, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Vì vậy, khi luật trật tự an toàn giao thông đường bộ được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 2025, trong đó có quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn đã và đang nhận được sự tán thành cao của người dân Yên Bái. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Sau tháng đầu năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã phát hiện và lập biên bản đối với 3.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt hành chính lên tới trên 16 tỷ đồng, tước 1.530 giấy phép lái xe, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ cho người dân, nhất là quy định về nồng độ cồn. Tuy nhiên, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn vẫn gia tăng, tước đi sinh mạng của những người vô tội, mang đến đau thương mất mát vô cùng to lớn cho gia đình nạn nhân. Còn người bị thương cũng phải nhập viện điều trị, ảnh hưởng đến sức khỏe công việc. Bản thân người gây tai nạn cũng bị cơ quan công an khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định khi tham gia giao thông. Vì vậy, khi luật trật tự an toàn giao thông đường bộ được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2025, trong đó có quy định cấm tuyệt đối người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Đây cũng là được người dân tán thành, đồng tình cao với quy định này. Chị Trần Thị Hoa, thôn Đồng Trão, xã Vân Hội, huyện Chân Yên chia sẻ:
rất là đồng tình hưởng ứng với lại cái quy định đấy ạ. Đối với gia đình thì thường xuyên nhắc nhở con chắc gái. Con thì năm nay hai cháu, một cháu cũng 18, một cháu 22 rồi. Thế các cháu đi thì cũng phải nhắc thường xuyên là không được sử dụng một tí nào nồng độ cồn. Và kể cả gia đình cũng thế, người thân thì cũng luôn tuyên truyền vận động là cũng hưởng ứng, rất là hưởng ứng cái quy định đấy ạ.
Việc cấm tuyệt đối người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn không chỉ giảm tai nạn giao thông đường bộ mà còn giảm tác hại do sử dụng rượu bia gây ra đối với sức khỏe, tính mạng của người dân. Ngoài ra, quy định này với chế tài nghiêm minh sẽ tiếp tục góp phần thay đổi thói quen trong sử dụng rượu bia của người dân. Do đó, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về hậu quả của việc điều khiển xe mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn đã và đang được tỉnh Yên Bái quan tâm triển khai, đổi mới theo hướng đa dạng các kênh tuyên truyền. Bà Nguyễn Thị Thuận, tổ dân phố số 5, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói:
rất là thiết thực, hiệu quả. Cái thứ nhất là nó nâng cao cho toàn bộ người dân ý thức chấp hành luật giao thông. Cái thứ hai là từ khi cái luật này được thực hiện trên địa bàn thì cái hiện tượng tai nạn giao thông xảy ra đã giảm hẳn. Và những cái hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia các phương tiện giao thông sau khi uống rượu bia cũng đã giảm hẳn. Thế và tôi thấy rằng là chúng ta cần phải là tuyên truyền rộng rãi hơn nữa và thực hiện nghiêm hơn nữa trên toàn quốc để làm sao cho nhân dân được thực hiện tốt và luật này cũng đi vào cuộc sống của nhân dân.
Với sự đồng tình nhất trí cao của người dân đối với quy định cấm tuyệt đối người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn là tín hiệu đáng mừng, cho thấy ý thức, nhận thức của người dân trong chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đang ngày càng nâng cao. Vì thế, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ khi có hiệu lực sẽ sớm đi vào cuộc sống.
Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị, quyết tâm cán đích huyện nông thôn mới trong năm 2024, những ngày này các cơ quan đơn vị địa phương của huyện Văn Yên đang triển khai nhiều giải pháp, nỗ lực thi đua trong tất cả các hoạt động. Đặc biệt bám sát vào các nội dung huyện đã phát động trong đợt thi đua đặc biệt 110 ngày đêm tăng tốc sớm về đích các chỉ tiêu nhiệm vụ, đưa huyện Văn Yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2024. Nhiều hoạt động việc làm cụ thể đã được thực hiện một cách thiết thực, sáng tạo. Ghi nhận của nhóm phóng viên chuyên mục.
Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm 110 ngày đêm tăng tốc đưa huyện Văn Yên về đích nông thôn mới, suốt từ đầu tháng 6 năm 2024 đến nay, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị trấn Mậu A đã có những phong trào hoạt động sôi nổi, bám sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, có tiêu chí để huyện Văn Yên trở thành huyện nông thôn mới, thị trấn Mậu A cũng phải đạt chuẩn đô thị văn minh. Sau khi rà soát những tiêu chí còn thiếu, Đảng ủy chính quyền địa phương chỉ đạo các khu dân cư, tổ dân phố kịp thời bổ sung hoàn thiện. Ông Tạ Thanh Hiền, tổ trưởng tổ dân phố 9 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết:
chuẩn bị tất cả mọi cái hệ thống đường này, thống rãnh này, rồi xây nhà văn hóa này và tất cả những cái khu vực mà liên quan đến cụm dân nhân dân trong tổ thì chúng tôi đều phải tổ chức nhân dân dọn dẹp vệ sinh và hoàn thành tất cả những cái việc mà theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Thị trấn Mậu A cũng đang phát động mạnh mẽ phong trào xây dựng đô thị văn minh, tập trung huy động nguồn lực xã hội hóa và sự vào cuộc của người dân trong việc xây dựng các công trình phần việc theo chủ trương xã hội hóa. Trước mắt là xây dựng các tuyến đường nội thị sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh, đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự. Đặc biệt, đối với công tác vệ sinh môi trường, được người dân ở khắp các tổ dân phố trong thị trấn hưởng ứng hàng ngày, hàng tuần bằng những việc làm cụ thể. Với nhiều nỗ lực, đến nay thị trấn Mậu A đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí theo quy định. Ông Đinh Mạnh Cường, Chủ tịch Ủy ban dân thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết:
trong những tháng cuối năm thì thị trấn Mậu A sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Trước hết là chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm củng cố xây dựng một tuyến phố văn minh đạt tiêu chí về tuyến phố văn minh. Cùng với đó là sẽ vận động nhân dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phân loại rác thải. Bởi vì đối với đô thị chúng tôi nhận định rằng là yếu tố các tuyến phố văn minh và phân loại rác thải là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần vào thay đổi bộ mặt để thị trấn Mậu A có thể đạt được cái tiêu chuẩn đô thị văn minh.
Để hoàn thành đợt thi đua cao điểm, huyện Văn Yên đã chỉ đạo các phòng ban, cơ quan đơn vị chức năng, các xã thị trấn cũng tổ chức phát động hưởng ứng đợt thi đua cao điểm 110 ngày đêm tăng tốc cán đích huyện nông thôn mới bằng những nội dung phần việc cụ thể, thiết thực gắn với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị địa phương để sớm hoàn thành mục tiêu đề ra. Quan tâm chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương tăng cường thời gian làm việc trong ngày, tranh thủ làm việc vào các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần với phương châm làm hết việc, được việc, không chỉ làm hết giờ. Nêu cao tinh thần đã nói là làm là có kết quả. Chỉ bàn làm không bàn lùi, tránh việc họp hành xong để đấy, nói nhiều làm ít. Cùng với đó tăng cường công tác kiểm tra giám sát về tính hiệu quả trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp đùn đẩy, né tránh công việc, không hoàn thành nhiệm vụ, tổ chức đánh giá kết quả đợt thi đua và bình xét các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua để kịp thời biểu dương khen thưởng. Để phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2024, yêu cầu bắt buộc 4 xã vùng cao còn lại của huyện là Mỏ Vàng, Nà Hầu, Châu Quế Hạ và Phong Du Thượng cũng phải cán đích đạt chuẩn nông thôn mới và củng cố duy trì 11 xã đã được công nhận đạt chuẩn. Ngoài xã Phong Du Thượng đã được Ủy ban dân tỉnh thẩm định đang chờ quyết định công bố thì 3 xã còn lại vẫn còn 1 đến 2 tiêu chí chưa đạt. Tại xã vùng cao Nà Hầu, sau nhiều năm triển khai xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn nơi đây đã có nhiều khởi sắc với nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao. Bám sát vào các nội dung yêu cầu để sớm cán đích xã nông thôn mới, Đảng bộ chính quyền địa phương xã Nà Hầu cũng đã nỗ lực triển khai các giải pháp để hoàn thành các tiêu chí còn lại. Ngoài các tiêu chí đòi hỏi sự quan tâm đầu tư lớn như điện, giao thông thì hiện nay Nà Hầu cũng đang phát động các phong trào thi đua sôi nổi gắn với việc nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, nhất là tiêu chí về môi trường luôn được đặc biệt quan tâm. Ông Sùng A Sa, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Nà Hầu, huyện Văn Yên cho biết:
từ cán bộ công chức cho đến là các cái chi hội chi đoàn ở các cái thôn bản đều là phải phân công rõ cho các cái hộ để mà sớm để đạt được các cái tiêu chí của nông thôn mới, để huyện mà trở thành huyện nông thôn mới.
Xác định tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng huyện nông thôn mới là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Huyện Văn Yên đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự. Huyện đã xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống ma túy, phòng cháy chữa cháy. Đến nay cơ bản các xã trên địa bàn huyện đã xây dựng duy trì hoạt động của các mô hình đảm bảo an ninh trật tự theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, không để xảy ra bị động bất ngờ, không để hình thành phát sinh điểm nóng phức tạp, không có tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự. Thượng tá Phạm Duy Thịnh, trưởng công an huyện Văn Yên cho biết.
Chúng tôi cũng đã ngay lập tức là xây dựng cái kế hoạch để triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ đến từng đội nghiệp vụ và công an các xã thị trấn, khoán trách nhiệm, khoán chỉ tiêu, khoán tiến độ đến từng tập thể cá nhân, từng địa bàn, công an các địa bàn. Thế và song song với đó thì công an huyện Văn Yên chúng tôi cũng đã tham mưu cho huyện ủy, ủy ban dân huyện ban hành các cái công văn để mà chỉ đạo cấp ủy chính quyền các xã thị trấn cùng vào cuộc đẩy mạnh cái công tác phòng ngừa xã hội, trong đó lấy cái tuyên truyền vận động trong nhân dân cũng như là hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân là quan trọng nhất.
Sau hơn 14 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Văn Yên đã có 20 trên 24 xã về đích nông thôn mới, đạt tỷ lệ trên 83%. Trong đó 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 30 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, 46 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, mang lại diện mạo mới cho nông nghiệp, nông dân nông thôn trên địa bàn. Để hoàn thành chương trình xây dựng huyện nông thôn mới sớm hơn 4 năm so với nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, Văn Yên đã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng xã, cơ quan đơn vị và các tổ chức đoàn thể chịu trách nhiệm từng chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới. Chung tay cùng cả huyện xây dựng nông thôn mới, các phòng ban chức năng các địa phương của huyện Văn Yên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả, nhất là triển khai hỗ trợ các địa phương xây dựng các mô hình để hoàn thành các tiêu chí theo quy định, tuyên truyền sâu rộng và triển khai có hiệu quả những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các văn bản pháp luật liên quan đến từng lĩnh vực cụ thể. Ông Lưu Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Văn Yên nói:
với những cái tiêu chí hiện nay thì còn khó khăn thì Ủy ban huyện cũng đã xác định từng cái nhiệm vụ giải pháp cho từng tiêu chí. Đối với những cái nhiệm vụ thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương của huyện thì Ủy ban dân huyện cũng chỉ rõ là những cái việc cần làm ngay và những cái việc mà trong thời gian tới cần phải hoàn thành có lộ trình cụ thể để mà triển khai thực hiện, để hoàn thành những cái tiêu chí mà hiện tại còn đang vướng mắc.
Với sự nỗ lực quyết tâm cao, làm nông thôn mới trong từng giờ, từng ngày, từng tháng của cấp ủy chính quyền cùng với sự đồng thuận tham gia tích cực của người dân, huyện Văn Yên đang tập trung mọi nguồn lực để sớm hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới thứ hai của tỉnh Yên Bái trong năm nay.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi. Xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao, xe đạp. Xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối. Tặng 4 triệu cho xe máy điện. Tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ, hàng đầu tỉnh Yên Bái. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.
cơ sở 2 số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Thân ái chào tạm biệt.